tới từ không đại, thì Bồ Tát hư không tạng, hư không tạng tức là cái kho mà hư không á, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: con cùng với Đức Phật Định Quang Như Lai, Định Quang tức là Phật Nhân Đăng đó, Như Lai đã được cái thân vô biên, thì bây giờ tay cầm 4 hạt châu báu to mà chiếu sáng cả coi như là những cái cõi Phật nhiều như vi trần ở 10 phương đều hóa thành hư không, lại ở nơi tự tâm mình hiện ra cái gương tròn lớn, ở trong đó phóng ra 10 thứ ánh sáng báu vi diệu, mới nghĩa là đến rót vào ở nơi cái cõi mà Tràng Vương đó, tộc nơi mé hư không ở 10 phương, rồi đến nó vào trong cái gương và nó lại tiếp đi vào trong thân con, thì thân đồng với hư không chẳng có ngăn ngại, thân nó hay khéo vào những cõi nước như là vi trần để mà rộng làm Phật sự được, nó là rất là tùy thuận. Thì cái sức mà gọi là thần to lớn này á, là do con quán kỹ 4 đại nó không có nương tựa, vọng tưởng thì sanh diệt, hư không là không hai, cõi Phật thì 4 đồng, ở trong cái đồng đó mà phát sáng được vô sanh nhẫn. Phật hỏi về viên thông thì con do quán sát hư không là không có bờ mé vào được tam ma địa tức là chánh định, cái sức nhiệm màu nó tròn sáng, đây là bậc nhất. Tức là đây là ngài Bồ Tát hư không tạng, ngài từ cái không đại mà chứng viên thông. Thì đây là những vị Bồ Tát mà cũng là coi như là đã ở gần gũi nhiều Đức Phật, cho nên đây thì ngài nói là ngài cùng với Đức Phật gọi là Định Quang Như Lai đã được cái thân vô biên. Vô biên tức là cái thân mà nó vượt qua cả cái sắc thân này. Tức là đó là cũng ngầm chỉ là cái pháp thân giống gì. Thì bây giờ ở trong tay cầm 4 hạt châu báu mà gọi là to lớn, mà chiếu sáng cả 10 phương cõi nước của chư Phật đó, đều hóa thành hư không. Rồi ở nơi tự tâm đó, lại hiện ra cái gương tròn lớn, trong đó lại phóng ra 10 thứ ánh sáng báo di diệu, rồi nó lại rót đến các cái cõi Tràng Vương ở tột mé hư không. Đây là những cái cõi nước mà coi như là vô lượng đó, ở trong hư không. Rồi ánh sáng đó lại đến ở trong gương đó, rồi vào trong thân của ngài. Như vậy thì thân đồng với hư không, không có ngăn ngại nhau. Đó là quán kỹ để cho là tiêu cái sắc và cái không. Tay cầm 4 hạt châu mà báo to đó, châu báo to là chỉ cho là 4 đại mà nó thuộc về sắc, không? Thì đây mà nơi đó nó lại chiếu sáng cả các cái cõi Phật như vi trần hóa thành hư không, thì đó tức là sắc và tâm nó rỗng suốt vô ngại, không còn ngăn ngại nữa. Cho nên đây thì ở trong tự tâm hiện ra cái gương tròn lớn, đây là nói về tâm, thì nó cũng phát sáng. Sáng đó nó cũng là soi đến các cái cõi nước nhiều như vô lượng tột cả hư không. Tức là ở đây là ngài Bồ Tát hư không tạng, ngài quán về cái không đại để mà chứng viên thông. Thì ngài cầm cái coi như tay cầm 4 hạt cái châu báu to, đó là chỉ cho cái 4 đại mà thuộc về sắc, nó lại soi sáng suốt cả các cái cõi Phật như vi trần hóa thành hư không. Rồi ở nơi tự tâm mà hiện ra cái gương tròn lớn, đó là nơi tự nơi tâm, nó cũng phóng ra cái 10 thứ ánh sáng, rồi nó soi đến các cõi nước tột mé hư không, lại để ánh sáng đó lại vào trong gương, rồi vào ở trong thân của ngài. Như vậy thì thân với hư không đó, nó rỗng suốt không có ngăn ngại nhau. Đó là coi như là sắc cũng như tâm, hai thứ nghĩa là nó rỗng rang, nó suốt qua vô ngại, không còn có ngăn cách là sắc là tâm. hay là sắc là không nữa. Thì như vậy, hay là quán kỹ như vậy, thấu suốt như vậy đó, thì nó suốt qua cái sắc cái không. Cho nên ở đây ngài nói cuối cùng là cái do cái thần lực đó, đó là do ngài quán kỹ bốn đại, nó không có nương tựa. Đó là vượt qua cái sắc. Những cái vọng tưởng thì nó sanh diệt, hư không là không hai, cõi Phật thì vốn đồng, hư không nó vốn không có hai, không có cái hư không ở trong rồi hư không ở ngoài, hai cái nó sai khác. Rồi cõi Phật là cũng đồng, như vậy thì sắc và không đó, nó không còn có cái niệm mà ngăn cách sai biệt, thì ở ngay trong đồng đó phát sáng được thành của sanh nhẫn. Thì chỗ này, đây là những cái chỗ mà gọi là chỗ tâm chứng. Cho nên là phải nghĩa là quán kỹ, nghiệm kỹ, chứ còn không phải là cái chỗ khái niệm hư không mà quán cho kỹ, nó không có bờ mé. Thì vậy tức là sao? Nghĩa là thấy tột hư không, không bờ mé, là tức là đâu đâu cũng là hư không hết, chứ không có chỗ giới hạn của cái hư không. Thì như vậy là cái sắc nó hiện vào chỗ nào? Nghĩa là thấy nghĩa là hư không, nó nghĩa là nó tột không có bờ mé, thì vậy cái sắc nó hiện ở chỗ nào? Tức là nó có cái chỗ ranh giới của hư không thì nó mới có sắc hiện. Còn bây giờ nghĩa là thấy rõ, nghĩa là tột cùng hư không là nó không có chỗ nào là bờ mé của hư không hết, thì cái sắc đó nó hiện vào chỗ nào? Thì ngay đó là mình phá được cái sắc và cái không liền. Như vậy thì khi mình quán kỹ như vậy đó, thì ngay đó trong chỗ đó đó, thì cái gì mà nó rõ được hư không không bờ mé đó, cái gì mà rõ được hư không không bờ mé đó đó, thì cái đó đó nó có thuộc về sắc, thuộc về không không đó, thì ngộ trở lại chỗ đó là xong. Đó là cái chỗ khéo, chứ không phải nó quán hư không rồi cái này theo cái tướng không đó để mà thấy có chỗ chứng chỗ đắc, thì cái đó là mắc kẹt. Thì đây thấu suốt sắc không vô ngại, tự tâm nó tỏ suốt không có bờ mé, thì ngay đó hiện tiền trước mắt là cái gì thì mình thấy rõ. Cho nên đó gọi là từ cái hư không không đại mà chứng viên thông.